nói với chúng ta, mười phương tất cả chư Phật Như Lai đều niệm A-di-đà Phật. Chúng ta niệm A-di-đà Phật chẳng phải là niệm mười phương Phật hay sao? Nếu bạn không tin tưởng, nếu bạn ngày ngày đi lạy vạn Phật danh kinh, mỗi ngày đem ra đọc, 12.000 danh hiệu Phật mỗi ngày đọc qua một lần, có thể đọc mệt chết người. Có niệm được mười phương Phật hay không? Không hề niệm được. Mười phương chư Phật vô lượng vô biên, bạn mới niệm có 12.000 danh hiệu, vậy sót lọt rất nhiều. Chỉ có một dạng, vậy thì sót quá nhiều. Bạn niệm một câu A-di-đà Phật, xin nói với các vị, thì không sót một vị Phật nào. Vì sao vậy? Phật nói rất rõ ràng, mười phương ba đời tất cả chư Phật đều niệm A-di-đà Phật. Cho nên bạn tụng kinh vô lượng thọ thì bạn đã tụng hết tất cả kinh mà chư Phật đã giảng. Vì sao vậy? Mười phương ba đời tất cả chư Phật, không một vị Phật nào mà không giảng kinh vô lượng thọ. Các kinh khác không nhất định sẽ giảng, kinh vô lượng thọ thì nhất định phải giảng. A-di-đà Phật nhất định phải niệm. Niệm mười phương Phật chính là niệm A-di-đà Phật. Chúng ta nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Bộ kinh này chính là giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta, chính là khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta phải ở ngay chỗ này xây dựng tín tâm kiên cố. Một câu sau cùng là dạy chúng ta quán tội tánh không. Đây là trí tuệ chân thật. Thường hay nói vạn pháp giai không. Xin nói với các vị, tội nghiệp cũng là một trong vạn pháp. Tội báo cũng là một trong vạn pháp. Nó có phải là không không vậy? Là không, một không tất cả không. Vì tội của bạn chân thật là diệt tội. Việc này phía trước đã nói qua sám hối với các vị. Sám hối thông thường nó có ba loại: phục nghiệp chướng, chuyển nghiệp chướng, diệt nghiệp sám. Quán tội tánh không là diệt nghiệp sám. Ngay chỗ này chúng ta phải rất tỉ mỉ mà thể hội, sợ hiểu sai đi cái ý, hiểu sai đi ý nghĩa thì phiền phức sẽ rất lớn. Phật nói quán tội tánh không, không cần lo, làm tội nhiều một chút cũng không hề gì. Vì thì bạn hỏng rồi. Ngày nay bạn có quán được hay không? Nếu như quán không, việc đầu tiên ngã không, nhân không, vạn pháp đều không thì mới được. Có pháp nào không không? Thì tội nghiệp liền có, quả báo liền hiện tiền. Bạn phải hiểu rõ cái đạo lý này, vạn nhất không nên hiểu sai cái ý này. Cho nên Phật đem cái câu nói này xếp vào ở điều sau cùng. Ở vào điều sau cùng, chân thật là bạn có thể niệm Phật. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn, bạn lại quán tội tánh không, vậy thì được. Sự nhất tâm bất loạn đều không được. Đến được lý nhất tâm bất loạn, hay nói cách khác, bạn đã đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, phần phá vô minh, bạn siêu diệt mười pháp giới, giảng sanh Tây Phương là sanh cõi Hật Báo Trang Nghiêm, cõi Thường Tịch Quang, vậy mới được. Bạn mới có thể tu diệt nghiệp sám, mới có thể tiêu diệt tội nghiệp. Thực tế mà nói, ở hiện tiền chúng ta, chuyển nghiệp sám là thù thắng nhất, cao minh nhất. Chúng ta có thể chuyển nghiệp được thì tốt. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên chính là chuyển nghiệp sám. ông có thể chuyển. Bị cái bệnh này, đó là nghiệp báo. Ông có thể chuyển. Phải nên biết, ông có thể chuyển, ta cũng có thể chuyển. Tôi nhớ lại ngày trước, ở nơi đây giảng kinh, không phải ở nơi đây, khi ở Singapore giảng kinh, đã từng nói qua với các vị. Tôi cũng là đoán mạng. Rất nhiều người xem tướng đoán mạng cho tôi, đều nói tôi không thể sống được 45 tuổi. Tôi cũng là chuyển nghiệp. Cái đời này học Phật thì ngay đời này chuyển. Đích thực là có thể chuyển, không phải không thể chuyển. Tôi chuyển còn nhẹ nhàng hơn Lý Mộc Nguyên. Ông còn mang một chút bệnh. Tôi chỉ bệnh qua một tháng. Vào năm 45 tuổi, đã bị bệnh hết một tháng. Bởi vì tôi biết tuổi thọ đến rồi. Tuy là không có người nào nói với tôi biết được tuổi thọ của tôi đến rồi, cho nên tôi cũng không tìm bác sĩ. Cũng không uống thuốc, mỗi ngày ăn một ít cháo lỏng với một ít rau, niệm A-di-đà Phật chờ giảng sanh. Niệm qua được một tháng thì hết bệnh, không việc gì. Đó là chuyển nghiệp. Chúng ta đích thực là có thể chuyển. Chỉ cần chân thật chịu phát tâm. Vì thế, Thế Tôn nói với chúng ta, nếu như một người y theo răn dạy của Phật, tu nghịch thuận mười tâm, mười loại tâm thuận theo sanh tử, chúng ta thường gọi là tâm luân hồi, nghiệp luân hồi nhất định phải đoạn. Sau đó mới tu mười loại. Hôm qua cùng hôm nay đã nói mười loại tâm ngược sanh tử này. Đó chính là siêu diệt ba cõi sáu đường. Loại phương pháp tu hành này nhất định phải rất chăm chỉ, rất nỗ lực mà tu học. Tội nghiệp của chúng ta, tội nghiệp trong đời quá khứ, ngay đời này đã tạo ra những tội nghiệp, đều có thể sám trừ. Tất cả có thể sám trừ. Thực tế mà nói, ở trong sáu đường, mỗi một người, mỗi một chúng sanh, ngay trong đời quá khứ, đời quá khứ không phải đời này, đời quá khứ còn có đời quá khứ nữa. Quá khứ trong vô lượng kiếp, chân thật là không ác nào không làm. Chúng ta tạo tác ra tội nghiệp quá nhiều quá lớn. Nếu như không tạo tội nghiệp thì làm sao được cái thân này? Làm sao có thể chịu loại quả báo này? Ngày nay chúng ta được cái thân này. Cái thân này thường hay sanh bệnh, thường hay đau bệnh. Chỗ nào vừa bị đau nhất là nghiệp báo hiện tiền. Chính mình phải rõ ràng, phải thông suốt. Đó đều là nghiệp báo hiện tiền. Cái nghiệp báo này có nhân, không phải cái nhân đời này tạo, chính là cái nhân đời quá khứ đã tạo. Hiểu rõ rồi, đã tường tận rồi, từ đây về sau chúng ta dùng thân ngữ ý ba nghiệp y theo răn dạy của Phật Đà, chúng ta sám hối. Mà sám hối, các vị nếu như không nhớ được rõ ràng đối với lời dạy của Phật, bạn thấy chúng ta không hề nói quá nhiều. Hai ngày nay bao gồm cả tuần trước, tổng cộng có 6 giờ đồng hồ giảng cho các vị 20 điều. 20 điều này không nhớ được thì phải làm sao? Nghe ra thì dường như không tệ, gật đầu ra khỏi cửa thì quên hết. Làm thế nào mới có thể tu pháp sám hối có hiệu quả? Tôi lại nói với các vị một phương pháp rất đơn giản. 20 điều này thì đều bao gồm trong đó. Niệm Phật. Miệng niệm A-di-đà Phật. Tâm tưởng A-di-đà Phật. Thân lạy A-di-đà Phật. Ba nghiệp của chúng ta đều cung kính A-di-đà Phật. Thì được rồi. 6 giờ đồng hồ đã giảng này, toàn bộ thảy đều bao gồm trong đó. Rất có hiệu quả. Cho nên trong nhà, chính mình cúng một tượng A-di-đà Phật. Thường hay tưởng một vị Phật này, trong lòng của bạn liền thật có Phật. Cúng tượng Phật, mong muốn cái gì? Chỉ cúng một vị, không nên thường thay đổi. Thường thay đổi, khi bạn tưởng thì thật phiền phức. Bạn sẽ tưởng vị này, rồi lại tưởng vị kia, thì vấn đề liền đến. Đến khi lâm chung, rốt cuộc thì A-di-đà Phật hiện ra cái tướng gì để tiếp dẫn ta? Cho nên tốt nhất cả đời, chỉ cúng một tôn tượng của A-di-đà Phật. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, thì có một vị lão cư sĩ tặng tôi một tượng A-di-đà Phật. Chính là cái tượng này ở đây. Là bằng sứ. Cũng rất nổi tiếng. Là đầu năm nhà Thanh. Đại khái cũng có hơn 300 năm lịch sử. Hiện tại cúng tại Đài Loan, ở trong thư viện Hoa Tạng của chúng ta. Bức tôn tượng này rất hiếm. Chúng ta thường hay đi khắp nơi. Vì phải làm sao? Cho nên tôi liền đem tượng Phật thỉnh ra, chụp cái tượng Phật. Sau khi chụp rồi, tôi liền in ấn số lượng lớn. Tôi đã in sắp gần 100 mấy chục ngàn tấm, phân tặng cho mọi người cúng dường. Cho nên hiện tại đi đến bất cứ nơi đâu, tôi đều mang một cuộn. Không luận đến nơi nào, tôi nhìn thấy chính là cái tượng Phật này, thì cái ấn tượng sẽ rất sâu với tượng Phật này. Mấy năm gần đây nhất, Đài Loan điêu khắc tượng Phật rất tiến bộ. Họ chiếu theo kiểu dáng đó, khắc ra cho tôi một tượng, cũng rất giống. Hiện tại dường như đã làm ra khuôn rồi. Giống như tượng Phật này, ở Đài Loan, đại khái đã có 100-200 tượng rồi. Tượng này điêu khắc rất đẹp, rất khó được. Cho nên nói là thường hay tượng Phật, không nên khởi vọng tưởng, không nên nghĩ thứ khác. Nghĩ thứ khác thì là tạo tội nghiệp. Chúng ta ngày ngày tưởng Phật, niệm Phật, lạy Phật. Nhất là người trung niên trở lên, hiện tại vận động quá ít. Ra cửa là ngồi xe, ở tại nhà thì ngồi salon rất là thoải mái. Đều ít vận động, không động cái máy này dần dần nó sẽ lão hóa, cho nên liền sinh ra bệnh tật. Cho nên nhất định phải vận động. Vận động lạy Phật là vận động tốt nhất, không hề rời khỏi Phật. Bằng mỗi ngày lạy 100 lạy, 100 lạy có thể phân thành 2 lần, sáng sớm 50 lạy, buổi tối 50 lạy, là một vận động rất tốt. Vận động cũng không rời khỏi 3 nghiệp cung kính. Bạn thấy tốt chừng nào? Thật là thân động tâm không động. Trong cái tâm này đều là tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật. Đó là pháp sám hối thù thắng nhất. Ngày trước, năm đầu nhà Thanh, Từ Dân Quán Đạch Pháp Sư, cụ ấy trước tác rất là phong phú trong Vạn Tục Tạng Kinh Nhật Bản. Thâu tập trước tác của ông có 10 loại. Trong đó có một bộ sớ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, chính là chú giải của Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Ở trong đó Ngài nói với chúng ta, Ngài nói tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp cực trọng, tội nghiệp ngũ nghịch cực trọng, bất cứ kinh luận sám pháp nào đều không cách gì sám trừ tội nghiệp đó của bạn. Sau cùng còn có một loại, niệm A-di-đà Phật có thể sám trừ tội nghiệp của bạn. Cho nên các vị phải nên biết, nếu các vị muốn cầu sám hối, nếu muốn cầu tiêu tai diệt tội, thì pháp nào có hiệu quả nhất? Niệm A-di-đà Phật.